Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 12 câu 38 đến hết câu 44. Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt chửng tài sản của bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh lâu dài. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng và đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó như thế nào. Có nhiều người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo khó bỏ vào đó 2 đồng tiền kém, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn hết mọi người. Quá vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa mà bỏ vào đó, còn bà quá túng thiếu này lại bỏ vào đó tất cả những gì bà có, bỏ vào đó tất cả những gì để nuôi thân xác bà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Chúng ta biết rằng đạo Công Giáo, cái niềm tin cốt lõi và là trung tâm ơn cứu độ là thánh lễ. Của lễ được dâng mỗi ngày trong Kitô giáo là Chúa Giêsu cùng với những người được Chúa Giêsu cứu độ. Cho nên sống đạo là đồng hiến tế trong hy tế của Chúa Kitô. Tin mừng Marco này cho biết các đối thủ của Đức Giêsu xuất hiện lần cuối cùng bằng câu hỏi: điều rất nào quan trọng nhất? Và Ngài đã khóa miệng chúng bằng câu hỏi: tôi hỏi các ông, tại sao Đức Kitô là con vua David mà David lại nói về con của ông là Chúa là Chúa thượng tôn? Con nãy ơi, ngự nơi ngai này, tại sao Đức Kitô là con David mà David lại gọi Ngài là Chúa? Họ không trả lời được, nhưng họ rất là ấm ức. Từ đó về sau, họ thấy rằng tấn công Ngài bằng những câu hỏi để hạ nhục, để giết Ngài không thắng được, mà Ngài chỉ làm cho họ bẽ mặt trước mặt toàn dân thôi. Thế mà cái lối sống đạo của họ rất là kịch cỡ. Sống đạo phải là đồng hiến tế với Đức Kitô, nhưng lối sống mà Đức Kitô phê bình trong Tin Mừng hôm nay, họ thế nào? Ưa dạo quanh trong áo trùng súng xích, ưa được người ta bái chào ở nơi công cộng, chiếm ghế danh dự nơi hội đường, đi ăn tiệc phải dành cỗ nhất, giá bộ đọc kinh lâu dài, để đánh lừa các bà hóa, để gì? Để các bà hóa tướng là những người đạo đức đưa hết tài sản cho các ông, tức là đọc kinh dài để nuốt chửng tài sản bà hóa. Bà hóa trong cái thánh đòi buộc phải tôn trọng, phải giúp đỡ học đi những ông kinh sư, những người có đạo lại dùng tôn giáo để mà chiếm đoạt cái tài sản của những người nghèo. Giúp như vậy làm sao mà đến của lễ với Chúa Giêsu được? Cho nên Ngài cảnh báo mọi người là phải tránh xa cái lối sống đạo giả hình kịch cơm đốc. Tin mừng chúng ta vừa mới đọc lại ở Marco chương 12 câu 38 câu 40 đấy. Và sau đó Marco ghi lại cái hình ảnh một phụ nữ bỏ tiền vào nhà thờ được Đức Giêsu khen. Đây là cái mẫu người mà Chúa Giêsu nêu cao, sống cái mẫu người này á mới có thể đồng hiến tế với Đức Kitô, mới có thể nên một cuộc lễ được. Bởi vì bà này góp tiền vào nhà thờ, thì hôm nay chúng muốn chúng ta góp cái cuộc đời của mình phục vụ tận tình trong tình yêu như cái bà hóa này. Đức Giêsu ngồi đối diện cái hòm tiền, Ngài nhìn người ta bỏ tiền vào cái hòm tiền dân cúng nơi điện thờ đó. Những người giàu thì bỏ vào cả nắm tiền, còn dơ cao rắc xuống cho người ta thấy mình bỏ nhiều. Còn bà quá quá nghèo, chỉ có 2 đồng xu hay là 2 đồng trinh. Thì chúng ta không biết cái đó, cái số tiền để mua được cái gì giá trị để nuôi người ta. Thì thời đó với cái số tiền đó chỉ mua được 1/8 khẩu phần ăn bình dân thôi. Ví dụ như buổi sáng nếu con mua ổ bánh mì được 1 gram phải không? Đấy, khẩu phần đó thì cái ổ bánh mì cắt ra 8 con bảo quản. Sáng buổi sáng chơi ổ bánh mì 1 gram này thấy thèm rồi vào ăn chưa đủ rồi mà bây giờ có 1/8 nữa, bởi vì tiền có 2 đồng xu đồng hẹn mà mua được cái vậy đấy, nhỏ lắm. Nhưng mà giàu sao nó cũng là quý đối với người nghèo. Ta bảo rằng miếng khi đói bằng đói khi no, tuy nó nhỏ đối với con mắt người khác nhưng mà đối với người nghèo thì tất cả cái sự sống họ được trông vào cái số tiền quá nhỏ bé đó thôi. Vậy mà bà này bỏ hết vào hòm tiền trong nhà thờ. Cho nên được Chúa Giêsu khen là bà này bỏ nhiều hơn những người giàu bỏ tiền dư bạc thừa. Nói đến đây tôi không hiểu tại sao cái này rất là phổ thông và người ta không nhận ra nó có vấn đề. Đó là sao chứ? Có lẽ cha chưa thấy cha nào làm nhà thờ mà không cấp bằng ân nhân. Không. Cấp bằng ân nhân cho ai? Có khi nào cấp bằng ân nhân cho cái bà quá cỡ này không? Có không? Không có. Cấp bằng ân nhân cho đại gia, đúng không? Thế thì làm sao mà cắt nghĩa đoạn tin mừng này được? Tôi không hiểu tại sao những người đứng giảng lời Chúa mà lại có thể cấp bằng ân nhân cho các đại gia, trong khi có những người quá nghèo, họ không có tiền, họ đóng góp vào nhà thờ, họ chỉ đến quét nhà thờ cho sạch đấy. Lúc nào nhà thờ họ chỉ đến dọn dẹp thôi. Không có tiền, không đủ tiền ăn mà. Thì những cái người nghèo như vậy, họ đến nọ trộn hồ, họ đến nọ bê gạch, không có tiền không có, thì có một ông giám mục hay một ông cha nào cấp bằng ân nhân cho người đó và khen bà này. Trong khi đó cấp bằng ân nhân cho những đại gia họ bỏ ra bao nhiêu triệu hay là bao nhiêu cây vàng đó, họ bỏ ra 10 cây vàng thì hãy nhớ rằng những đại gia nó có cả 1 tỷ cây vàng nữa kìa. Đây, nghe nói rằng ở ngoài La Vang có một nhà hàng kia cúng cho thánh địa La Vang cái lư hương chỉ đó đắt tiền lắm, có thể như là cái lư hương đắt tiền nhất đấy, nhưng mà phải đề vào đó cái gì? Tên cái nhà hàng đó. Có phải là dân cúng không? Không, để ai đến đó thấy cái lư hương đẹp quá thì đến dòm, dòm thì đọc tên, tên nhà hàng đó, để khi mình có tiệc thì đến đến cái nhà hàng đó. Trời ơi, đó là dân cúng ư? Đó là ân nhân của xã hội ư? Tại sao lại cứ cấp bằng ân nhân cho những người như vậy? Tôi nói cái này mang đến có phải xúc phạm đến các nhiều giám mục và nhiều linh mục, nhưng mà tôi cứ trăn trở cái vấn đề này. Thế làm như vậy có ổn không? Làm như vậy thì làm sao cắt nghe được cái đoạn tin mừng hôm nay chúc khen cái người bà quá bỏ số tiền nhỏ này. Hosea chương 6 câu 6 nói là ta muốn tình yêu chứ không phải muốn của lễ. Cái bà này bỏ là bỏ cả cái tình yêu, bỏ cả sự sống, chứ phải đo lường bằng của cái vật chất. Những đại gia bỏ bao nhiêu cây vàng, họ đâu bỏ sự sống, họ đổ thừa, họ bỏ ra để rồi mọi người chú ý đến họ, khen họ, hoặc là đến nhà hàng của họ. Trời ơi, vậy mà lại cấp bằng ân nhân sao được? Bất công. Tôi nói cái này xin thông cảm và tha lỗi. Tôi có quyền nói như follow, hãy bắt chước tôi, bởi vì tôi thực sự chỗ này tôi bắt chước bà quá thật. Những ai quen biết tôi từ ngày tôi làm linh mục, tôi có cái gì là tôi đầu tư vào việc rao giảng tin mừng và xây dựng những cơ sở vật chất trong hội thánh. Ai đến nhà thờ tận nơi trong, lúc đó tôi chỉ là phó, tôi không được quyền dựng, quyền cúng, không được cái tiền giỏ nhà thờ, tôi không được phép dùng, ăn mừng không được, không được cái gì hết. Nhưng mà tôi có cái gì thuộc của tôi hay của mẹ tôi đưa ra tôi sửa nhà thờ. Nhưng mà cái đó nhỏ lắm, thế là tôi cứ sửa và thôi bằng cái quá nhỏ bé của tôi. Rồi tự nhiên cái nhà thờ xong, mà đo lường cái nhà thờ đó không phải là ít tiền, chứ phải là phải của tôi, của bao nhiêu người đấy chứ. Nhưng mà tôi không quên cúng, tôi cứ bảo ân nhân cho ai bao giờ. Và giữa cái lúc này đất đắt hơn là vàng bạc châu báu, mà tôi vẫn dành cho xã hội, cho giáo sứ Đông Quang 2 mẫu đất. Tôi chưa hề cấp bằng ân nhân cho ai. Đối với tôi tất cả đều là ân nhân. Như vậy đâu có phải cấp bằng ân nhân mới có tiền đâu. Đây này, bằng này đứa chúng con ngày tuần sau nó đến cuối tháng này là 30 người ăn đây này. Cho chưa đến một nhà nào cho xin người ấy bảo trợ tụi con đâu. Cho chưa đến một nhà nào ta nói là ân nhân cho cái đám này đâu của con. Nhưng mà chúng con vẫn no mà, có ai đói đâu. Nó đâu có phải là cứ phải cấp bằng ân nhân, cứ phải là làm như thế tiền để làm việc cho rõ đâu có. Tôi đầm chứng kia này, chứ con ở giữa cha chứ con thấy. Cứ thấy nơi sao? Từ nhỏ đến nay tôi già, chưa thấy người công chính bị Chúa bỏ rơi. Giống dòng của Thiên Chúa điên mảnh, tôi là người của Chúa, tôi không điên mảnh cả. Tôi ăn mảnh Chúa xấu hổ. Mình ngồi nhà thôi mà làm được nhiều việc tiền, có nhiều tiền nuôi này, đúng không? Ngon đấy chứ. Chứ còn nghĩ bây giờ cái ân nhân này, ân nhân kia, đấy, Chúa tôi mai đến gì của họ đấy, không đến với họ họ chửi. Ngày sinh nhật của họ phải đến này, con này con cái của mừng sinh nhật cũng phải đến này, Tết cũng phải đến này. Ôi chú cha, hỏi được một người mà có rất nhiều ân nhân mà cứ ngày dịp là cả năm cứ phải đi đáp trả cái ân huệ của người ta vậy, còn giờ đâu mà làm việc trong xã hội nữa, còn giờ đâu mà dọn tài sản nữa, mệt lắm. Bởi vì gọi ta là ân nhân, gọi ta bảo cố, mà giờ người tiếc không đi thăm mà. Ôi trời ơi, dỗ người ta mời không có mặt à? Phải tới thôi. Thầy đừng quân hút đến từ giờ vào những cái chuyện đó, đúng không? Phải lệ thuộc người ta điều khiển mình. Họ chỉ, mình chỉ là người mời gọi mọi người cùng cộng tác với nhau để lo việc tin Chúa thôi chứ. Thực sự họ có đóng góp với mình là họ có công, mình cũng có công. Tất cả là con của Đức Chúa Trời phải lo việc tin Chúa, chứ đâu phải là họ riêng lo riêng cho mình để họ gọi mình họ đã ân nhân của mình. Nếu là ân nhân ấy, phải là Chúa. Chúa mới cấp bằng ân nhân cho người ta được. Bởi vì họ mình có lấy tiền là làm cho cái Chúa chứ là mình cho mình thôi mà. Mình cấp bằng ân nhân, đúng không? Cho nên bằng này cứ anh em chúng con nó cho nó thiệt đấy. Nào sao làm linh mục, làm cho một ân nhân là có chuyện với cha đấy nha. Đừng bắt chết người ta đâu nha. Cho nó thật đấy. Cái lối sống đạo của mình cứ thấy bắt chước người ta mà, thế người ta làm mình cũng làm, mà không cần lấy lời Chúa soi sáng và xem nó có đúng không. Thấy người ta làm mình làm à? Đâu có phải như vậy. Cứ thấy người ta làm được việc mà mình làm à? Chưa chắc được việc. Tôi hỏi nhé, mình là một linh mục, người ta góp tiền của cho mình để xây dựng việc nước Thiên Chúa, thì để cho Chúa trả công cho, tại sao mình trả công bằng bản nhân? Chúa nói làm sao? Ai lấy công đời này thì mất công đời sau. Vậy thì những cái người mà họ từng cúng nhà thờ, họ có cả sức bằng cái chân thế này, mai ngày khi nhắm mắt ra đời, họ có thể đến trước mặt Chúa đưa một sức bằng nhân nào thưa, này Chúa đây, khi con còn sống này, đây bằng nhân này, xếp ra đầy trước mặt Chúa này, Chúa bảo vứt ngay đi, mày nói gì đấy? Dạ con nói công chứ, công gì? Ông cha ông ấy trả công cho mày ở đời này rồi, mày lấy công đời này rồi, ta đã nói rồi, ai lấy công đời này thì mất công đời sau, nên đi đòi cái gì? Chúa có quyền nói phải không? Nói chứ. Đưa khoe bằng nhân với Chúa à? Đã mày lấy công đời này rồi, thì đằng sau đó cái gì nữa? Thì lúc đó tôi bảo đảm người giáo dân ấy với thưa với Chúa rằng, lại Chúa con chả biết ông cha đó, ông giám mục đó, ông cấp bằng ân nhân cho con thì con làm được. Tôi sẽ bảo đảm lúc đó Chúa sẽ gọi con về, con kêu cái ông cha đại đức ta, kêu cái giám mục đây. Lúc đó ông cha cũng sẽ buộc bỏ mẹ với Chúa. Tao dạy mày mẹ, mày đi dạy giáo dân mẹ. Tôi rất thật đấy. Cho nên làm sao ông linh mục hay ông giám mục gốc của giáo dân ấy, họ có công đời này và có công đời sau. Nếu đời này họ chưa được ai khen, đời sau Chúa khen. Đời này chưa được ai thưởng, đời sau Chúa thưởng. Chúng ta không có cho rằng thưởng đời này là một sự giữ, nhưng mà đi tìm cái vinh quang đời này là chắc chắn là được sống. Mình cứ giúp nhà thờ đấy, càng nhiều càng tốt. Ai khen mình sao? Không có xấu hổ. Ai khen mình mà, cảm ơn Chúa cho tôi. Chúa cho tôi làm ăn có tiền, tôi đóng góp với xã hội. Mình nói như vậy đủ rồi, đúng không? Người ta ghét mình không sao cả, cảm ơn Chúa cho tôi. Tôi làm ăn được, tôi đóng góp. Mà tôi đóng góp tôi không thiệt. Chúa bảo rằng ta còn lấy đấu hảo hạn đã dần đã lắp và đổ vào và áo cho ngươi, cho nên tôi dâng cúng đúng ý Chúa. Đó là cách tôi làm giàu đấy, chứ không phải là tôi mất mát gì đâu. Để mà tôi kiếm cái bằng ân nhân là cuối cùng tôi chẳng còn được cái gì hết. Trời ơi, nhiều ông cha, nhiều giám mục cấp bằng ân nhân cho người ta, treo đây ở trong nhà người ta thế này, hay được mai chết thì cái bằng ân nhân đấy làm sao được mà thế nào. Chứ bạn mất lấy công đời này, nhớ kỹ phúc âm chưa nói về nhé, lấy công đời này thì lấy sao mất. Lấy công ở đời ăn thua cái gì, để cho Chúa trả công cho mình lớn chứ. Còn người đời họ có khen thưởng mình thì mình cảm ơn Chúa đi, bảo với họ là Chúa đó, Chúa dạy tôi như vậy đó, rất là tốt. Ta không sợ người khác khen mình, nhưng ta đừng chỉ mong người khác khen mình thì mình mới làm điều tốt. Và cho nên đọc đến cái hình ảnh mà Chúa khen người đàn bà quá dâng hai đồng trinh vào nhà thờ, phải xét lại, phải đặt lại cái lối sống đạo của nhiều giáo sĩ trong giáo hội khi cấp bằng cho chúng ta. Có lần tôi sang Mỹ đến đại hội Missouri đông lắm, thì có một cái cửa hàng kia, xin lỗi tôi muốn nói tên, có một vị giáo sĩ cao cấp làm cái cửa hàng bán bằng ân nhân. Một vị cao cấp đứng ở cái cửa hàng đó để là cửa hàng bán bằng ân nhân cho ông. Tôi đến tôi hỏi thử, vậy thì cái bằng ân nhân thấp nhất là bao nhiêu ạ? Là 1.000 đô. Với bằng ân nhân cực đại thì bao nhiêu ạ? Cực đại là 1.000.000 đô. Có cái bằng ân nhân này, một cửa hàng bán bằng ân nhân mà một vị giáo sĩ cao cấp đứng đó làm việc đó. Ta nhớ sở dĩ hôm nay có tin lành cũng là cái ngòi nổ từ cái chuyện ân sáng. Vì lúc đó xây cái cơ sở Roma thì chúng ta thấy đẹp không? Thiếu tiền, cho nên Roma mới trao cho dòng Đa Minh đi các nơi quyên góp đóng góp để đưa về xây xong cái cơ sở ở Roma. Giờ thấy đẹp không? Vì dòng Đa Minh muốn kiếm được nhiều tiền thì cũng không dâng hết cho Roma đâu, trích một phần cho nhà giàu. Đó là vì công của dòng mà, trích một phần cho nhà hàng, còn đưa về Roma để xây dựng. Và đến chỗ giàu ấy, thì là 10 cây thì mới được bao nhiêu ơn toàn xã chẳng hạn như vậy. Nhưng đến chỗ nghèo thì 1 cây đã được ơn toàn xã rồi. Thế là Lutero thấy sao lại buôn thần bán thánh như vậy? Chống, Lutero chống là đâu? Nhưng sau này Nero đi quá chớn. Riêng cái chuyện ông Nero chúng tôi rất ủng hộ, nhưng sau này ông ta quá chớn và không còn tin vào uy quyền của xã hội nữa. Ông kéo người ta tách ra khỏi rộng. Và để có lý thì ông cắt nghĩa kinh thánh theo kiểu của ông, nó ra tin lành. Như vậy có tin lành hôm nay dĩ nhiên là có nhiều lý do người ta bỏ xã hội, nhưng mà cái ngòi chân ấy vẫn là cái chuyện buôn thần bán thánh. Chúng ta không thấy cái lịch sử đó mà đau đớn là bao giờ để mời gọi người tin lành trở về với công giáo đây. Mình nhìn cái đó đau lắm chứ, xót xa lắm. Tại sao bây giờ vẫn bao nhiêu người vẫn đi vào cái vết chân đó buôn thần bán thánh? Nên chỗ đấy Chúa chửi giả bộ đọc cái chưa dài, giả bộ đọc đạo đức để luật chừng tài sản văn hóa. Tức ông này giả bộ để cất bằng ân nhân. Xin lỗi chứ, Chúa mới cất bằng ân nhân chứ. Ông giám mục, ông linh mục, ông cất bằng ân nhân để được cái khí gì? Được cái gì? Ông cho cái tờ giấy chứ, được cái gì? Đó một cái lừa người ta đấy, nói thật đấy. Ngôi nói đây là xúc phạm đấy. Nhưng mà chúng ta phải xét lại. Tôi rất là buồn cái lối sống đạo của sống dâu của mình hầu hết là dựa vào cái thói quen của người ta mà làm, chứ không căn cứ vào lời Chúa để điều chỉnh những cái hành động đạo đức, lối sống đạo của mình. Buồn lắm. Rồi người ta bỏ đạo, người ta bỏ nhà thờ, như cuống lên tân phúc âm hóa như thế này, tái tuyên giảng cũng thế thôi. Cứ nói tân đi, nó có tân phúc âm hóa xem anh nào đưa được cái chương trình tân phúc âm hóa ấy tái truyền giảng xem sẽ được bao nhiêu người họ trở về. Chả cần phải tân phúc âm hóa, chả cần về gì. Tân nếu gọi là tân phúc âm hóa thì sửa lại cái lối sống như này tôi đấy bằng cá nhân ấy, một cái sự sai trái mà rất phổ thông mà người ta cho là tốt. Tôi là một linh mục tầm thường nhất trong cái Sài Gòn này, nhưng mà tôi vẫn cảm ơn Chúa là tôi đóng góp cho giáo hội về của cái vật chất không thua các linh mục khác, nếu không có đó lại còn hơn. Mà tôi có cấp bằng ân nhân đâu, chả cần phải cấp bằng ân nhân. Chứ không phải là, không phải là Duy chỉ lo dọc bài giảng với đạo lệ, không phải Duy. Chúng ta đạt, chúng ta không có Duy nhé. Nhưng cái gì quan trọng làm trước. Chúa bảo thiên vạn tìm kiếm nước Đức Chúa trước, sự khác cho bạn thêm trọng. Thế thì Chúa Giêsu khen cái bảo hóa bỏ hai chi, Ngài còn nhắm một cái bảo hóa mà đáng khen được nữa đối với bà nào?
Bà Maria.
Bởi vì đoạn tin mừng hôm nay, cái cuộc đấu lý giữa Chúa Giêsu với những kinh sư, những bậc vị vọng cho Giê-xu, trong Do Thái, nó sẽ giết Ngài. Và khi Ngài bị giết thì Ngài là của lễ. Của lễ của ai đó? Của Đức Mẹ. Phải không? Bà quá Maria. Con mình bị giết thì con của Maria là dâng vào đền thờ cho Chúa. Đấy, bà quá Maria nghèo lắm. Cái sự sống của bà Maria là con của mình chứ gì nữa. Mày mà cướp mất con của bà. Và con của Maria là một đồng trinh nhỏ bé dưới cái mắt người đời để dâng lên Chúa. Nhưng mà của lễ trong giáo hội, khi giáo hội dâng, đâu có phải là chỉ có riêng Chúa Giêsu mà còn có cả cái gì? Cả cộng đoàn dân Chúa đã được Chúa Giêsu cứu độ, thuộc về chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa, đúng không? Vậy thì con Đức Maria là một đồng trinh. Tất cả chúng ta đây được Chúa Giêsu cứu độ cũng là một đồng trinh. Như vậy cái của lễ dân trong giáo hội Công giáo, hai trinh là Chúa Giêsu và những người tội lỗi có lòng sám hối được Chúa Giêsu cứu độ trở thành của lễ hai trinh. Chúa khen cái bà quả Maria là người đã dâng lễ của lễ. Mẹ Maria là một tư tế gương mẫu đấy, dâng con mình và dâng chúng ta cũng là con của Đức Mẹ khi chúng ta được Chúa Giêsu cứu độ. Cho nên vì chúng ta chẳng có cái gì hết, chỉ có con người tội lỗi biết sám hối, xin Chúa thương xót, đã là của lễ rồi. Chính vì thế đó mà chúng ta có để ý này, chả đố biết Thánh Vịnh 51 hay 50 ấy, được đọc trong ngày nào, trong kinh vụ đó biết ngày nào? Các thứ sáu trong tuần. Em để ý xem, sáng thứ sáu nào chúng ta đọc kinh vụ cũng đọc Thánh Vịnh 51 hay 50 là Thánh Vịnh sám hối. Đến ngày thứ sáu nhớ đến Chúa Giêsu là của lễ, đúng không? Thì chúng ta cũng là của lễ bằng tâm tình sám hối. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm con có thượng tiến lễ toàn tiêu, ngài không chấp nhận. Lạy Chúa, tế phẩm dân ngài là tâm hồn tan nát, một tâm lòng tan nát dày vò vì tội lỗi, Chúa không khinh chê. Thấy chưa? Thứ sáng thứ sáu ta đọc cái lời kinh này, người ta trở nên cuộn lễ với Chúa Giêsu, vì ngày thứ sáu thì bị giết, nên là cuộn lễ của Đức Mẹ dâng lên Chúa Cha với cộng đồng sám hối. Ta được Chúa cứu độ, ta là cuộn lễ trong Chúa Giêsu. Đó là đồng trinh thứ hai, đồng xu thứ hai của bà quả Maria. Nhưng mà chắc chắn Chúa Giêsu không chỉ muốn chúng ta làm thánh bằng tâm tình sám hối, xin Chúa thương xót giống anh trộm này. Chúng ta cứ tưởng tượng trên thiên đàng là toàn trộm lại hết, thì hội thánh này làm sao? Có ai biết tin mà không? Vẫn Chúa được vinh danh là xây dựng hội thánh ở trên thế này, ta phải đi rao giảng tin mừng chứ. Chứ đi chung, cứ đi chung chỉ ở đồ người ta đâu phải sám hối à? Cho nên cái hình ảnh trước cho anh trộm biết sám hối vào thế nào, nó chỉ nêu cái giá trị là ơn cứu độ là ơn, nhưng không do lòng thương xót của Chúa, riêng sám hối tội cũng là một hành động tốt, nhưng mà không suy nhé, không phải thì tôi cứ phạm tội rồi sám hối nhé. Mà Chúa muốn là sao? Chúa muốn tất cả mọi người, nhất là những người công giáo, đặc biệt là giáo sĩ, phải làm sao dâng cho Chúa cái gì? Dâng cho Chúa cả cái con người của mình, đầu tư vào việc loan báo tin mừng mà cuối cùng bị mất mạng. Đấy, cái mẫu người đó. Chúa Giêsu cũng vậy thôi. Chúa Giêsu là của lễ, tại vì ngài tận tâm tận lực rao giảng tin mừng, người ta ghét ngài cũng giá, người ta giết ngài cũng giá, thì ngài trở thành của lễ. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta cộng tác lên một của lễ mà. Phaolô là một chức từ trong vấn đề này. Cho nên chúng ta vừa nghe Phaolô nói với giám mục Timôthêu, một môn đệ của ông, trong bức thư thứ hai Timôthêu chương 4 câu 1 câu 8 mới đọc đấy. Ông nói về cái sức mạnh ngôn sứ của ông trong gian khổ, rồi ông động viên môn đệ của ông. Ông nói này, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ vật, buổi ra đi đã gần kề. Tôi đã chiến đấu trong một cuộc chiến chính nghĩa. Tôi đã chạy đến cung đường. Tôi đã kiên vững giữ lòng tin. Triều thiên công chính Chúa đã dành cho tôi. Và Chúa đã đứng phán xét chi công sẽ hoàn lại cho tôi trong ngày sau hết. Không phải chỉ cho tôi, mà cho tất cả những ai để hết lòng để loan báo tin mừng trong lòng yêu mến, trông cậy của hiền linh của Thiên Chúa. Bởi đó ông Phaolô động viên môn đệ của mình: này Timôthêu, con hãy bắt trước thầy, con hãy hết lòng rao giảng tin mừng trong mọi hoàn cảnh, hãy ứng phó lúc thuận cũng như lúc nghịch, hãy biện bác, hãy khiển trách, hãy khuyên răn, hết tình đại lượng và dụng tâm dạy dỗ. Vì có thời người ta không còn muốn nghe giáo lý, chuyện vớ vẩn, chuyện hoang đường, người ta xô lại, ngứa tai mà nghe ngóng đủ thứ và vơ quàng mọi thứ thầy. Vớ vẩn, chỉ có một thầy chứ. Cả cái hoàn cảnh như vậy, họ không còn muốn nghe lời Chúa nữa, con cũng phải tận tâm mà dạy dỗ. Thế chứ? Đó mới là cái con người mà cộng tác với Chúa bằng cái lễ vật cuộc đời của mình, chứ không phải chỉ bỏ vào nhà thờ của cái vật chất, hay là chỉ là có tâm hồn sám hối. Cho nên rõ ràng chúng ta thấy tin mừng á, thì hiện lên một người dâng vào nhà thờ của cái vật chất, dù là nhỏ nhưng được khen. Nhưng mà bài đọc ấy, thì đang nổi rõ đến cái nghèo, cái dâng cho Chúa. Chứ được Chúa khen nhất không phải cái chuyện là đưa của dành cho mình nuôi mình mà không dịch nữa, mà là đưa cả một cuộc đời để phục vụ tin mừng trong gian khổ như Phaolô. Đó là của lễ đấy. Chỉ có những người tích cực loan báo tin mừng tầm cỡ như Phaolô mới có thể dâng lên Chúa lời ca tụng như chúng ta mới đọc trong Đáp Ca Thánh Vịnh 71: lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn Chúa cứu độ. Miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ ngày mai. Cho nên không mất mát cái cuộc đời của mình cái gì, làm sao mà tường thuật ơn cứu độ Chúa mai. Đọc lại lịch sử cứu độ như lịch sử của dân Do Thái, chúng ta thấy nếu chúng ta hôm nay đọc bài đám lễ thì cái gương sống đạo của gia đình Tobia, ông Tobia luôn luôn giữ luật Chúa, thể hiện lòng bác ái chôn người bị chết, rồi dạy con chia sẻ. Thế thì khi mà thiên thần Raphael dẫn Tobia là con của Tobit đi đòi được nợ, khi về tới nhà thì ông Tobit là bố của Tobia mới nói với con này: thế thì cái người mà giúp con đi đòi nợ đấy, cái người mà dạy con lấy mật cá để mà sức mắt cho bố đấy, con xử họ thế nào, con đối xử với họ thế nào? Thế là ông Tobia mới gọi cái vị đó đến, cậu đâu có biết là thiên thần đâu, tưởng là một cậu thanh niên nào đó giúp mình chứ không phải là phụ nữ. Thế là mới gọi anh ấy, anh này, cái những cái gì mà chúng anh dẫn tôi đi đòi nợ rồi kiếm được cái gì đưa về đây, thôi chúng ta chia đôi đi, anh lấy một nửa tôi lấy nửa, đó là công của anh. Thế là sao đó, công bằng, anh nửa tôi nửa. Nó nói với thiên thần như vậy, tức là chia sẻ dựa trên công bằng. Nhưng mà ông Tô biết là Tobia này, bố của Tobia này còn dạy con này: này con ơi, con trả công cho người ta công bằng cân xứng chưa đủ nha, con phải thêm một chút gì vào tiền công ấy để có tích cực hơn. Ông con ấy thì công bằng, anh một nửa tôi nửa, nhưng mà ông bố bảo không, có thêm đó. Tobia chương 12 câu 1: giá mà người chủ chúng con làm như vậy, đâu có khóc đâu, phải không? Đâu có bỏ về đâu, phải không? Thêm một chút thôi, không thêm mà còn lột nữa. Nên là khóc, khóc thì mình phải gượng điệu đấy chứ, mình có quyền đòi. Có ý chừng bà nè, dẫn bà cũng có ý quyền ra chứ. Tôi thấy mấy bà mà cãi nhau, bà nào mà đối đầu với những cái thứ nào mà dân chúng mày phải ghê lắm chứ. Ê, mày ở đây, bà sẽ xem mày bà ghê lắm. Sao chứ không làm vậy đi, tôi sợ mà đến một cái cuốc đi một chút còn khóc làm sao. Trời đất ơi, công bằng, công bằng mà còn thêm một chút gì đấy. Đời sống đạo phải như vậy. Tôi thích cái đối dạy này của ông Tobia đối với con đó. Vì cái gia đình này sống tốt đẹp như vậy, cho nên lúc đó thiên thần Raphael mới tỏ mình ra cho gia đình này biết. Gia đình có biết tổ đài không? Dạ không? Thanh niên đẹp trai đẹp trai, cô ngu tuấn tú, học giỏi, hợp vệ sinh, mát mẻ. Thì gia đình Tobia nói, thì nói tưởng là một thiên thần mà thấy tôi khôn ngu tuấn tú đẹp trai thì nói không, tôi là một trong bảy thiên thần hàng châu hầu trước mặt Thiên Chúa được sai đến đây. Thấy chưa, tôi là một trong bảy thiên thần hầu châu hầu trước mặt Thiên Chúa được sai đây, đến đây làm gì? Để tôi lấy tất cả những cái công đức việc này tốt lành của gia đình này mà dâng lên cho Thiên Chúa như một lễ vật, như một hương thơm bay trước tôn nhan Chúa đó. Cho nên sống đức ái không phải chỉ là cho của, mà sống đức ái là hết lòng loan báo tin mừng như ống pha lô, để tất cả những việc làm đó là hương thơm Thiên Thần bật mạnh dâng lên chiếc tôn nhan Chúa mà sách Tobia đã nhắc lại đó. Cho nên Chúa muốn tất cả mọi người sống lời Chúa, ít nhất là noi gương được dâng đạo của gia đình Tobia mới có thể dâng lời chúc tụng Chúa bằng Thánh Vịnh 14, chúc tụng Chúa và đứng muôn đời hàng sống, chúc tụng Thiên Chúa đứng muôn đời hàng sống. Và vì người nào dâng lời chúc tụng như vậy đã sống cái tinh thần đạo đức sống luật ít nhất giống gia đình Tobia, thì người đó được thừa hưởng cái lời chúc phúc của Chúa ở trong 80 phước thật chương 5 câu 3 mà chúng ta mới đọc lên trước khi đứng nghe tin mừng, là gọi là câu tung tin mừng: phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Nghèo khó giống như mẫu Chúa vốn dĩ giàu nhưng trở nên nghèo vì chúng ta. Nghèo khó giống như Maria có người con của mình dâng cho Thiên Chúa. Nghèo như gia đình ông Tobia là lo cho người ta rồi cuối cùng xem ra mình bị hoạn, nhưng sau đó Chúa trả lại và chiếc công đức công việc làm của họ trở thành như hương thơm được Thiên Thần dâng lên trước tôn nhan Chúa. Amen.